mục đích chính của cái tổ chức yểm trợ nhân quyền nó gồm có 3 phần. Thứ nhất là phổ biến nhận thức về nhân quyền. Thứ hai là hỗ trợ các công tác thể hiện về nhân quyền. Và thứ ba là bênh vực cho những trường hợp bị xâm phạm về nhân quyền.
Thế thưa ông, tiêu chí của tổ chức yểm trợ nhân quyền là gì?
Như chúng tôi vừa thưa đó, dựa vào trên 3 cái mục tiêu đó, thì chúng tôi sẽ bằng cách gọi là hỗ trợ về mặt tài chính, cùng thành lập những cái tiếng nói với các tổ chức về nhân quyền khác, thí dụ như Human Rights Watch, để mà rây lên những cái sự vi phạm nhân quyền ở mức độ quốc gia hoặc là quốc tế, để cho mọi người thấy rằng cái nhân quyền ở một số điều kiện, ở một số nước đã vi phạm trầm trọng. Thì với cái ý định đó thì sẽ giúp cho vấn đề nhân quyền ở một số nơi có thể là được cải thiện.
Được biết là tổ chức yểm trợ nhân quyền bắt đầu hoạt động vào ngày 1 tháng Giêng năm 2014, tính ra cũng đã gần 2 năm. Thì những hoạt động nào trong 2 năm qua thể hiện tiêu chí của tổ chức, thưa ông?
Thực ra thì cái tổ chức nhân quyền đã bắt đầu thành lập vào cuối tháng 5 2014 thưa chị. Và chúng tôi bắt đầu vào cái lần mà ra mắt và gây quỹ đầu tiên là tháng 10. Như vậy đến bây giờ là chúng tôi gần được 1 năm. Trong khoảng 1 năm qua thì riêng ở Úc thì chúng tôi cũng có tổ chức ngày quốc tế nhân quyền. Rồi chúng tôi cũng tổ chức những cái tham dự những cái cuộc hội luận về vấn đề nhân quyền, và cũng có tham gia tổ chức một cái bữa gọi là lấy chữ ký để ủng hộ vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Và lần cuối cùng thì chúng tôi có tổ chức một cái bữa gọi là tuyệt thực để yểm trợ nhân quyền với một cái chiến dịch gọi là We Are One. Đó là ở riêng ở Úc. Còn ở trong nước thì chúng tôi cũng hỗ trợ các cái chương trình yểm trợ về pháp lý cho những cái người có những nhà báo, những công dân bị oan, và cũng hỗ trợ để mà cho tổ chức những chương trình phổ biến về kiến thức nhân quyền cho những cái người mà hoạt động về nhân quyền ở Việt Nam.
Thưa cá nhân ông là một doanh nhân thành công, xin ông có thể vui lòng cho biết lý do hay động lực nào thúc đẩy ông tham gia vào hoạt động của tổ chức yểm trợ nhân quyền này, thưa ông?
tôi chỉ khi mà chị nói vấn đề thành công thì chúng tôi không dám, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng bản thân tôi cũng chia sẻ với trong gia đình, với vợ con, với bạn bè là tôi là một người rất may mắn. May mắn ở chỗ là tôi định cư một cái đất nước mà nó có đầy đủ mọi thứ. Tôi nghĩ là có lẽ định cư một nước như nước Úc là đối với chúng tôi là một cái thiên đàng. Nghĩ lại những người mà không may, những đồng bào mình không may ở lại ở Việt Nam, rồi những cái quyền căn bản tối thiểu của họ cũng bị tước đoạt, thì chúng tôi nghĩ là chúng ta phải có cái bổn phận để chia sẻ cái may mắn của mình tới những người không may. Mà nếu mà chúng ta không làm thì ai làm bây giờ? Thì dù rằng có muộn cũng hơn là không làm gì. Chính vì suy nghĩ như vậy thì chúng tôi vận động một số bạn bè, anh em cùng cất lên một cái tiếng nói, cùng kêu gọi đồng bào để đồng hành với chúng tôi trong cái công việc này, trong những cái công tác về nhân quyền. Tại vì nếu mà không nói thì cũng chẳng ai nói.
Dạ thưa, hoạt động sắp tới của tổ chức mình là gì thưa ông?
Ngày 6 tháng 11, có nghĩa là còn 2 ngày nữa, thì chúng tôi có tổ chức một cái bữa gọi là ăn tối hàng năm. Hôm nay là năm đầu tiên để đánh dấu coi như chúng tôi vừa làm được một năm. Thì công việc là cũng mời bà con đến để chúng tôi report, tường trình lại cái công việc làm trong năm qua, và cũng chia sẻ những cái ưu tư, những công việc mà sắp đến. Thì một cái bữa ăn tối rất là informal. Cho nên cũng xin mời tất cả quý thính giả của SBS đến và cùng chia sẻ với chúng tôi. Hãy hỗ trợ chúng tôi để chúng tôi có một cái thêm sức để mà có thể dấn thân vào cái công việc nhân quyền. cái công tác nhân quyền là cái công tác nó không phải một sớm một chiều thưa chị. Tôi nghĩ là nó đòi hỏi trong một sự kiên trì về lâu về dài. Thì chúng tôi sẽ tổ chức ở tại Crystal Palace ở Canley High. Tôi nghĩ trong cộng đồng của chúng ta được biết nó ở đâu. 290 đường Canleyvale Road, Canley High.
Thì trong buổi tối đó, ngoài việc tường trình lại những hoạt động của hội đã làm được trong năm qua, có điều gì nữa để mà ông có muốn nói thêm về cái buổi tối gây quỹ này không thưa ông?
Chúng tôi cũng có nhiều cái chương trình, chúng tôi cũng có văn nghệ thưa chị, rồi chúng tôi có những cái phát biểu, chúng tôi có mời rất là nhiều khách ở nước ngoài, cũng như là những cái đại diện các đoàn thể ở Úc đến để cùng chia sẻ, rồi chúng tôi có văn nghệ. Nếu mà bà con nghĩ rằng cái công việc này là công việc chung, thì xin mời trở thành cái hội viên của Tổ chức Yếm trợ Nhân quyền, rồi để chúng ta cùng bắt tay làm việc chung. Chúng ta không những cần rất nhiều về tài chính mà còn rất nhiều về tâm, về trí, về khả năng, vân vân, thưa chị.
Vâng, Mai Hoa nghĩ là có thể mọi người ngay lúc đầu, ngay lúc này họ nghĩ rằng họ chưa có ý định gì. Nhưng hãy cứ tham gia vào buổi dạ tiệc này đi đã và xem những hoạt động. Và biết đâu rằng khi mà nhìn thấy những hoạt động của Tổ chức Yểm trợ Nhân quyền và cảm thấy rằng nó phù hợp với ý muốn của mình và thêm một tay một chân vào để giúp cho nhân quyền của Việt Nam.
Hoàn toàn đúng thưa chị. Thực ra thì khi mình nghe nói thì nó cũng chỉ hiểu được thôi. Nhưng mà khi thấy, khi đối diện với nó thì bà con mình mới hiểu thêm. Chúng tôi có những cái tường trình rất cụ thể từ Việt Nam. Một cái video clip, đó là những cái bằng chứng sống, những cái cái công việc mà chúng tôi đang làm. Xin thưa có một điều như thế này nè. Thực ra thì mình ở Úc này cũng hơn 40 năm rồi. Một khoảng thời gian khá dài. Thì đôi khi có một số người vẫn còn lo ngại về vấn đề phải về Việt Nam, có thể người Cộng sản họ biết thế này, thế khác. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng ở đất nước Việt Nam bây giờ có rất nhiều anh chị em, trẻ có, lớn có, trai có, gái có. Họ đã vượt qua khỏi cái sự sợ hãi. Họ đã đứng lên. Họ không còn sợ bị đánh đập, không còn sợ tù đày. Thì chúng ta ở đây là chúng ta quá sướng rồi. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nên có bổn phận chia sẻ với những cái người con mà họ đã đứng đầu trong cái trận tuyến gọi là nhân quyền, để đấu tranh đem lại nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam, thì không lý do gì mà mình không xuất hợp.
Vâng, rất là cảm ơn ông cho cái buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn chị nhiều lắm. Cảm ơn quý khán giả của đài SBS.